Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Ông Giuđa, không phải là Giuđa Iscariot, nói với Đức Giêsu: thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình ra cho thế gian? Đức Giêsu đáp: ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha Đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy cho anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang trong những ngày nghỉ lễ, được nghỉ 4 ngày liền, thứ Bảy, Chủ nhật, thứ Hai, thứ Ba. 4 ngày đó, báo chí đăng là ở ngoài biển, người ta phải co ro ở ngoài bãi biển. Tại sao phải co ro? Có phải vì lạnh quá mà co ro không? Trời nóng chết này như ra biển mà co ro gì? Vì sao? Quá đông, đông như là kiến, như nêm. Cho nên ra ngoài biển mà không dãy giụa được thì còn làm ăn cái gì nữa, thưa anh chị em. Biển là rộng, phải là tung tăng, gọi là bơi lội giữa đại dương mênh mông bát ngát. Nhưng mà tốn tiền, tốn thời giờ, tốn công sức đi ra ngoài bãi biển để mà co ro. Có nên đi không? Ở ngoài Đà Lạt mấy người nói: thưa cha, ngoài Đà Lạt bây giờ nó cháy hết phòng, ngoài ra ngoài đó để cho nó đỡ nóng. Mà tại vì người ta ra nhiều quá, xe cộ chạy nhiều quá, cho nên bên đó nó cũng nóng. Mà bây giờ không có phòng nữa, mà ra ngoài đó cho nó mát, mà bây giờ ra đó cũng nóng, có đi ra làm gì nữa không? Không. Đi xuống biển không xong, để đi lên núi động phong nha hay là mấy cái động gì đó, bây giờ là người nhúc nhích không đi được. Đường cao tốc là đường để mà đi cho nhanh, nhưng mà bây giờ đường cao tốc cũng kẹt luôn, không đi đâu được. Thôi ta bèn đi đâu? Đi đâu? Đi lòng thương xót thôi, cứ về nhà bè nước chảy chia đôi. Ai về gia đình Đồng Nai thì về Ali họ lờ, Ali họ lờ. Hay không? Hay thì một tràng pháo tay lên. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là mỗi người trong cuộc sống mình có những cái lựa chọn. Cái lựa chọn khôn nhất là lựa chọn theo thánh ý của Chúa. Còn lựa chọn theo thế gian thì ta thấy rằng không bao giờ mình được hài lòng. Đi xuống biển thì chật cứng, đi lên núi thì cũng chật cứng, vào cao tốc cũng chật cứng, chỗ nào cũng chật cứng. Chỉ có đến đây có chật cứng không? Có chật cứng, nhưng mà lại thoải mái. Có phải co ro không? Không. Nào giơ tay lên có phải co ro không? Ai là người mà không đi chơi mà hôm nay đến đây đi lễ, giơ tay coi. Mình thấy thoải mái không? Giơ cao tay hai tay lên coi thoải mái không? Vỗ tay. 1, 2, 3. Tôi không đi chơi mà tôi đi lễ. Tôi không đi biển, tôi không lên núi, Tôi đến nhà bè, dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót. Thật là thoải mái. Sướng không? Tội tình gì mà đi chi cho nó khổ, đi chi cho nó vất vả. Có một cái điều, lúc nãy trong 3 tiếng đồng hồ đặt tay, từ 2 giờ cho đến 5 giờ, thì tôi thấy được một cái điều rất vui. Cảm thấy trời nóng nắng, đứng 3 tiếng đồng hồ mệt, nhưng mà vui vì rất nhiều bạn trẻ đã đến đây. Đó là cái điều đặc biệt. Họ đến đây họ ăn mặc đẹp, chứ không phải là nghèo quá, không có tiền, không đi chơi, không có tiền đi chơi bèn đến nhà bè mà chơi, không phải đâu. Mặc đẹp đàng hoàng, quần là áo lượt đàng hoàng, cũng dập dìu tài tử gia nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm, mà không đi chơi lại đến đây cúi mình đặt tay. Có nhiều bạn xâm trổ, rồi có nhiều bạn là mô đen hết cỡ, nhưng mà có điều lạ là các bạn ấy cúi mình xuống để mà xin ơn, cúi mình xuống để mà nhận ơn lành của Chúa qua cái nghi thức đặt tay. Tôi thấy đó là một cái điều chỉ có ơn của Chúa mới làm được, chỉ có sức mạnh quyền năng lòng thương xót Chúa mới làm được. Giống như bài đọc một sách Tông đồ công vụ mà chúng ta nghe ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ năm phục sinh, là tại Iconio, những người ngoại và những người Do Thái cùng với thủ lãnh của họ mưu toan làm nhục và ném đá ông Phaolô và ông Barnaba. Hai ông có để cho họ làm nhục và ném đá không? Không. Biết thế, hai ông lánh sang các thành miền Lycaonia và Lystra, Derbe và các vùng phụ cận, và tại đó các ông tiếp tục loan báo tin mừng. Tại đó các ông tiếp tục loan báo tin mừng. Anh chị em cầm cái quạt loan báo tin mừng mạnh lên coi. Và tại đó các ông tiếp tục công việc. Dù bị bách hại, các ông không để cho người ta bách hại. Các ông trốn sang chỗ khác, các ông chạy sang chỗ khác, không phải là để yên thân, không phải là sợ chết, nhưng là để. Anh chị em, 4 ngày nghỉ lễ chúng ta không đi chơi, không đi ăn, không cờ bạc, không rượu chè, không tốn phí tiền bạc vào trong những trung tâm giải trí, nhưng mà chúng ta bỏ công sức ra đến giáo điểm tin mừng này để. Có người hỏi thứ cha, đến đây sao loan báo tin mừng? Loan báo tin mừng được không? Được không? Được không? Vì sự hiện diện của anh chị em ở đây. Bây giờ nếu mà những người ở nước ngoài, nếu mà những người ở khắp nơi trong đất nước Việt Nam này mà lên YouTube mà coi, lên Facebook mà Tín Thác.net mà coi, rồi lên trang web Tín Thác.net hoặc lên YouTube Giáo điểm Tin mừng mà coi, sẽ thấy rằng đúng đây là những người đang loan báo tin mừng. Họ loan báo tin mừng bằng đời sống của họ, họ loan báo tin mừng bằng việc làm của họ, họ loan báo tin mừng bằng sự hiện diện của họ. Chính sự hiện diện đông đảo của anh chị em ở đây, đặc biệt là các bạn trẻ, là một lời loan báo tin mừng hùng hồn nhất, mãnh liệt nhất, rằng sức sống của lòng Chúa thương xót, quyền năng của lòng Chúa thương xót không bị dập tắt bởi những thú vui trần gian. Sự thu hút của lòng Chúa thương xót vẫn mạnh hơn sự thu hút của những trung tâm giải trí của Vũng Tàu, Nha Trang, hay là Bà Ná, hay là bà gì đó, bà Đen gì đó. Tất cả không có sức thu hút bằng lòng thương xót Chúa. Cho nên sự hiện diện của anh chị em ở đây là một lời để mà loan báo tin mừng, là một lời chứng hùng hồn nhất cho công việc. Người ta cứ nói về loan báo tin mừng, người ta cứ họp nhau thảo luận về việc loan báo tin mừng, người ta tổ chức bao nhiêu hội nghị về loan báo tin mừng. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta hiện diện, chúng ta sống động, chúng ta biểu hiện bằng việc làm cụ thể. Ở đây cầu nguyện cho việc hiện diện ở đây để minh chứng cho mọi người biết rằng là sức sống của lòng thương xót Chúa mãnh liệt hơn sức sống của tiền của danh vọng. Đó là chúng ta hiện diện ở đây, anh chị em mình đóng góp chia sẻ, không ăn uống, không vui chơi, nhưng mà để dành cho chuyến công tác bác ái trong tháng 5. hoa lòng dâng mẹ. Chúng ta dâng lấy mẹ những bông hoa lòng, những bông hoa hy sinh cho những người phong cùi mà chúng tôi sẽ đi trong những trại phong cùi ở ngoài Quy Nhơn, ở những tỉnh xa xôi. Đấy là chúng ta làm công việc. Thưa anh chị em, Phaolô và Ba-na-ba đi loan báo tin mừng bị người ta bách hại. Ngày hôm nay các bạn đi loan báo lòng thương xót của Chúa có bị người ta bách hại không? Có bị không? Có bị người ta làm khó dễ không? Có bị người ta cười không? Có bị người ta chê không? Có bị người ta thọc gậy bánh xe không? Chắc chắn là có. Ngày xưa Phaolô Ba-na-ba còn bị người ta ném đá và muốn giết chết cơ mà. Ngày hôm nay cũng có những người muốn giết chết tôi chứ, cũng có những người muốn làm hại tôi chứ, cũng có những người muốn là làm cho tôi phải gọi là tán gia bại sản, theo cái nghĩa là mất hết tất cả. Nhưng Chúa nói đừng sợ, ai ở trong thầy, thầy ở trong người đó thì không ai có thể làm gì được họ cả. Vì thế mà Phaolô Ba-na-ba tiếp tục đi loan báo tin mừng, mà rõ ràng Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Cho nên khi mà tại Lystra có một người bại hai chân ngồi đó, anh ta bị què từ khi lọt lòng mẹ, có nghĩa là anh ta đã bị què, gọi là què bìa mà gọi là bẩm sinh, từ khi lọt lòng mẹ đã bị què rồi, không hề đi được một bước nào. Anh nghe ông Phaolô giảng, ông nhìn thẳng vào anh ấy và thấy anh có lòng tin để được cứu chữa. Anh chị em nhớ, luôn luôn là thấy anh ấy có lòng tin. Muốn được cứu chữa thì phải có
lòng tin.
Muốn được Chúa chữa lành thì phải có
lòng tin.
Muốn được ơn của lòng thương xót Chúa thì phải có
lòng tin.
Anh chị em đến đây cần phải có
lòng tin.
Bà này để bảo có tiền làm cái gì? Đến đây mà cần gì phải có tiền, có cần không? Không. Đến đây không cần phải là có tiền, có của, có danh vọng, chức tước, địa vị. Nhưng mà cần phải có
lòng tin.
Rồi chị em giơ cái nắm đấm thật mạnh lên, mà cần phải có
lòng tin.
Đến đây cần phải có
lòng tin.
Không phải là cần tiền, của, danh vọng, chức tước gì hết. Những cái đó bỏ đi. Nhưng mà đến đây là cần phải có
lòng tin.
Có tiền của đi xe hơi đến đây, cho dù có làm tướng, cho dù có làm tổng thống, cho dù có làm vua, đến đây cũng chẳng có được cái gì nếu không có
lòng tin.
Cho dù anh có quyền lực nhất thế giới, anh có bắt mọi người phải theo ý của anh, đến đây cũng chẳng có được ơn ích gì nếu anh không có
lòng tin.
Cho dù mà tôi có nghèo khổ đến thế nào, cho dù tôi có hèn mặt đến thế nào, thì tôi cũng được Chúa chữa lành, được Chúa yêu thương nếu tôi có
lòng tin.
Cho nên khi mà thấy anh ta có lòng tin như vậy, thì Phaolô và Ba-na-ba nói lớn tiếng rằng: anh trỗi dậy đi, hai chân đứng thẳng. Anh ta đứng phắt dậy và đi lại được. Ta thấy phép lạ tỏ tường. Vì Chúa đã hứa thì Chúa làm. Người ta có thể hứa trăng hứa quậy, hứa xiên hí sọ, người ta hứa rồi người ta quên. Nhưng điều mà Chúa hứa thì Chúa cương quyết thực hiện cho bằng được. Đó là Chúa nói các tông đồ đi rao giảng tin mừng, và ngày hứa là củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Vì thế mà các tông đồ đi rao giảng bị người ta bách hại vẫn không giết chết được nếu Chúa không cho phép. Bị người ta làm hại nhưng không có bị hại nếu Chúa không cho phép. Và Chúa củng cố lời rao giảng ấy bằng phép lạ kèm theo. Nhưng mà người dân mà thưa anh chị em, thấy phép lạ, thấy sự lạ như vậy thì tung hô và tôn Phaolô và Ba-na-ba như là ông thần, như là ông thánh, là đã làm phép lạ cho họ. Chúa làm hay Phaolô làm?
Chúa.
Ba-na-ba làm hay Chúa làm?
Chúa.
Chúa làm hay ông Cha Long làm?
Chúa.
À, cho nên anh chị em đến đây, một số bảo Cha Long làm cái này, Cha Long làm cái nọ, tôi chả làm được cái gì hết. Đừng có ngộ nhận, đừng có hiểu lầm, đừng có bám lấy tôi mà hãy bám lấy Chúa. Nếu Chúa không ban ơn, nếu anh chị em không có lòng tin, hai cái điều quan trọng, là anh chị em có lòng tin và Chúa ban ơn cho anh chị em, thì tôi chỉ là cái cánh tay Chúa dùng thôi, cái tay quẻ quạt này, cái tay thô nhát này, cái tay nhúng chàm này, cái tay bẩn thỉu này. Nhưng mà Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch, để qua việc đặt tay ấy, Chúa chữa lành cho anh chị em, Chúa ban ơn cho anh chị em, Chúa xua trừ sự dữ cho anh chị em. Tất cả là đều bởi
Chúa.
Mạnh lên, tất cả là bởi
Chúa.
Tất cả là bởi
Chúa.
Chứ không có một ai có quyền năng gì hết thưa anh chị em. Người ta tôn vinh Phaolô Barnaba và Phaolô phải hét lên, tại sao không làm như vậy, không được làm như vậy. Cần phải biết rằng một Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng, chính Ngài tạo nên vũ trụ vạn vật này, chính Ngài tạo dựng nên con người này, chính Người là chủ của hết tất cả mọi loài trên trời dưới đất này, và Ngài làm cái điều đó chứ không phải chúng tôi. Chúng tôi chỉ là loài sắt đất vật hèn, chúng tôi chỉ là loài bọ chết, chúng tôi không có quyền năng gì hết. Chúng tôi cũng yếu đuối như anh chị em, chúng tôi cũng tội lỗi như anh chị em, chúng tôi cũng bệnh hoạn như anh chị em. Nhưng Chúa dùng chúng tôi để cho anh chị em thấy rằng qua cái yếu đuối tội lỗi của con người như vậy thì quyền năng và lòng thương xót của Chúa được tỏ lộ tại đây. Tại đây cũng thế, mỗi ngày bao nhiêu ơn lành, bao nhiêu người được chữa lành nhờ lòng tin và quyền năng lòng thương xót Chúa. Chúa chọn nơi này, ai cãi được, ai chống được, ai cản được. Chúa không thích chỗ khác, mình muốn chỗ khác Chúa không cho, mình muốn chỗ khác Chúa không đến, mình muốn chỗ khác Chúa không tỏ hiện. Có làm gì được không? Có lôi kéo ai được không? Không. Cho dù có nhà thờ có to mấy thì to mà Chúa không chọn, có làm gì được không? Cho dù mình có quyền năng bắt người ta đến mà Chúa không có làm ơn gì người ta có đến không? Cho dù mình có dụ dỗ người ta đến, người ta đến nhưng mà Chúa không có tỏ lộ quyền năng lòng thương xót của Chúa, người ta có đến nữa không? Cho nên tất cả là bởi. Mạnh lên cái cổ bây giờ. Tất cả là bởi. Tất cả là do. Tất cả là từ. Nhớ, nhớ đó. Nhớ. Nhớ cho kỹ điều đó, để ai hỏi mình nói thẳng vào mặt họ cho họ biết. Đừng có vớ vẩn, đừng có xuyên tạc, đừng có lao lếu mà nói lung tung linh tinh. Nghe cho rõ, nghe chập cha chập trờn rồi thì nói lung ta linh tinh. Nghe rõ chưa? Rõ chưa? Tất cả là bởi. Rồi bây giờ ai lên đây nói đi. Chúa bảo là nếu các con yêu mến Thầy thì các con giữ lời Thầy. Mà các con giữ lời Thầy là các con yêu mến Thầy. Đó lời vừa rồi đó. Lời là tất cả là bởi Chúa, tất cả là do Chúa, mọi chúc tụng vinh quang đều quy về Chúa. Thì anh chị em hãy giữ lấy cái điều đó. Mà giữ lấy lời của Chúa là anh em hãy yêu thương nhau. Giữ lời của Chúa là hãy yêu thương nhau. Yêu thương nhau là giữ lời Chúa. Mà giữ lời Chúa là yêu mến Chúa. Nào, anh chị em cầm cái quạt. Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy. Quạt cho người bên phải. Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy. Mà ai giữ lời Thầy, quạt cho người bên trái. Giữ lời Thầy là yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì phải mà giữ lời thì lời Thầy thì phải mà giữ lời Thầy là yêu mến Thầy, mà yêu mến Thầy giữ lời Thầy là phải yêu thương anh em. Quạt cho những người phía trước. Giữ lời Thầy, yêu mến Thầy là phải yêu thương mà yêu thương anh em, tức là giữ lời Thầy. Mà giữ lời Thầy là yêu mến Thầy. Mà giữ lời Thầy, yêu mến Thầy thì phải yêu thương anh em. Hết. Có vậy thôi. Có vậy thôi. Mà ai yêu mến Thầy, giữ lời Thầy thì Thầy và Cha Thầy sẽ đến và ở trong người ấy. Cho nên khi chúng ta yêu thương người khác, có một cái điều sung sướng là Chúa Giêsu đến ở trong chúng ta. Chúa Cha đến ở trong chúng ta và Chúa Thánh Thần cũng đến ở trong chúng ta. Chỉ yêu thương người khác thôi mà ba ngôi Thiên Chúa đến ở trong chúng ta. Mà ghét người khác thì ai đến ở trong chúng ta? Ma quỷ nó ở trong chúng ta. Ai muốn Chúa ở trong chúng ta? Giơ tay. Ai mà muốn ma quỷ đến ở trong chúng ta? Giơ tay. Chúa mới bảo giờ khỏe nhá. Có khi chúng ta không giơ tay mà trong lòng chúng ta lại đang làm chuyện đó. Vì nếu trong lòng anh chị em còn giận ghét ai thì Chúa ở trong ta hay ma quỷ ở trong ta? Nếu tôi còn ganh tị với người khác, Chúa ở trong tôi hay ma quỷ ở trong tôi? Đó, đơn giản vậy thôi. Cứ tôi nhìn cái anh chàng mà áo đen kia mà bỏ áo quần tôi ghét. Nó đẹp trai hơn tôi ghét. Tôi mới ghét vậy thì đó rồi ai ở trong tôi? Tôi cứ nhìn cái con kia nó hát mà hay hơn tôi ghét. Tôi ghét vậy thì ai ở trong tôi? Nhìn cái này nó giàu hơn tôi, nó đeo vàng vàng hơn tôi ghét. Ai ở trong tôi? Nhìn cái này nó nghèo quá, tôi lấy tiền tôi chia sẻ cho nó, ai ở trong tôi? À đó, vậy thôi, cứ thế thôi. Nào, hai bạn, ai ở trong hai bạn lên đây? Ôi thôi đẹp quá. Này, đi lễ hay đi chơi? Từ anh tính đi lễ hay tính đi chơi?
Đi lễ ạ.
Đi lễ sao mặc đẹp vậy? Đẹp không? Đẹp thì cho anh chàng phát tay phấn khởi coi. Chứ chả nhẽ giáo điểm tin mừng toàn những người xấu xí, áo rách, quần thô đến đây. Chú nói ta đến để chúng được sống và sống dồi dào. Cho nên đây là nơi mà giàu nghèo không phân biệt. Đây là nơi sang hèn không phân biệt. Chú yêu thương, chú ôm ấp hết tất cả mọi người vào. Con tên gì? Con tên gì?
Con là Maria Lê Linh Đan ạ.
Lê gì?
Lê Linh Đan.
Lê Linh Đan, con ở đâu?
Con hiện đang sinh sống và làm việc tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.
Ở bên Đức à? Rồi, còn con?
Con cũng thế ạ.
Con cũng là Linh Đan. Thế mày nói thằng con cũng thế. Khác hẳn với mày, nó con gái mà con trai mà con cũng thế là sao? Rồi, xin lỗi, con ấy nói vui. Con tên gì?
Con là Du Xe Lê Đình Tuấn ạ.
Con đang ở đâu?
Con cũng đang sinh sống ở Berlin ạ.
Berlin tức là bên Đức.
Bên Đức.
Rồi con với nó có quen gì nhau không?
Con là chồng của cô này. Cô này.
Chồng, cũng may là chồng cô này không phải chồng của nó. Rồi thì con là sao? Chúng con là từ Việt Đức về và chúng con biết giao điểm tin mừng này mà hôm nay chúng con đến đây chia sẻ cho mọi người.
Dạ, vợ chồng chúng con là gọi là lập gia đình được 4 năm rồi thưa cha. Nhưng mà chúng con vẫn chưa được có thiên chức làm bố mẹ. Thì chúng con cũng nghe rất nhiều, mà chúng con là người sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của Chúa, gốc đạo trên Chúa mình, cho nên lúc nào lòng tin chúng con cũng là có. Và nhờ đây thì con về quê thì cũng trước khi về thì cũng nghe nhiều người bảo là ở đây nhờ ơn cha thì cũng cầu bầu cùng Chúa cho rất là nhiều người, chữa ơn lành rất là nhiều người được khỏi bệnh. Thì tháng 3 vừa rồi ấy, con cũng về và cũng có xin o cũng trợ o của con á, gì ấy, cũng cho số điện thoại của cha, thì con cũng nhắn tin và con bay vào. Chỉ trong được 2 ngày thì con cũng vào đây, ở một ngày ở đây và ngày mai là con bay về. Thì con bay qua bên kia luôn. Thì may mắn cho con thì hôm đấy con cũng được cha đặt tay lên đầu. Thì con cũng cầu nguyện xin ơn. Lúc con sang thì mọi công việc nó cũng cứ gọi là nó tốt đẹp, để chúng con gọi là có vừa có về vấn đề kinh tế, vừa vấn đề là giải quyết được công việc. Để lần này con về đây là con ở lại được 2-3 tháng để con có thể có cái liệu trình, vừa là mình chữa trị ở Việt Nam luôn. Thì từ ngày mai là con bắt đầu cái liệu trình khám chữa hiếm muộn. Thì hôm nay con đến đây để nhờ ơn cha cũng như cộng đồng là gửi lời nguyện cùng Chúa cho con, để vợ chồng con được sớm ngày có tin vui.
Chú anh lập gia đình bao lâu rồi?
Dạ, con lập gia đình được hơn 3 năm rồi ạ.
Rồi bên đó chú anh có nghe gì về lòng Chúa thương xót mà chú con lặn lội về đây?
Dạ, thì cũng nghe nhiều người nói với cả anh em cũng giới thiệu với con là có Cha Long, cho nên là mở YouTube ra cũng coi nhiều bài giảng của cha, cho nên là hôm nay hai vợ chồng quyết định về đây lần nữa.
Vâng, thưa anh chị em, chúng ta cứ tưởng rằng là ở bên nước ngoài, nhất là Âu Châu, người ta không có đạo đức hay là người ta không tha thiết gì đến đời sống tâm linh. Thưa, đừng có vơ đũa cả nắm. Đây là những bằng chứng cho thấy rằng là lòng thương xót Chúa lan tỏa đến khắp mọi nơi, sang đến bên tận bên Tây Đức. Mà những người trẻ này, mà họ bên đó họ vẫn mở YouTube, họ vẫn mở trang web, họ vẫn nghe giảng về lòng Chúa thương xót. Và từ bên Tây Đức họ lặn lội về đây, đây là lần thứ hai con về đây. Vâng, và cái lòng khao khát là mong ước có được những đứa con đây để cha minh chứng cho con biết là con đến đây là con đến đúng chỗ, con đến đây là con đến đúng nơi, và Chúa là đấng đã làm cho nhiều người được ơn như con khao khát. Con bé bé lên đây. Rồi, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con là Maria Trần Thị Dung Nhan. Con thì quê ngoài Hưng Yên, ngoài Bắc, nhưng con vào trong Biên Hòa, Đồng Nai làm ăn. Hôm nay con đến đây là lần thứ ba. Thì hai lần trước con lên thì không có mang cháu lên. Con lên có một lần, lên đây thì đông quá nên con không lên được. Thì hôm nay cả vợ chồng con lên đây, cả mẹ chồng con và em chồng con từ Bắc cũng vào đây. Thì con đây thì con mang cháu này được bầu được là cháu thứ hai. Thì được tin là lúc được hơn 3 tháng thì cháu con bị nhau tiền đạo là rất nguy hiểm. Đức Hương là lúc nào cũng bị băng huyết hết đấy. Thì con được 6 tháng thì con bị taxi tông. Thì xe tông thì con đi vô nhập viện thì tưởng là không cứu được cháu. Bác sĩ kêu rằng là này giao huyết nhiều có khả năng sẽ bỏ. Thế con cũng cầu nguyện xin Chúa. Thì con cứ đọc kinh hàng ngày trong bệnh viện. Thì cái hôm con vào viện ấy thì con mới bảo chồng con là gọi điện về cho bà nội, bà ngoại ở quê là xin Chúa thương xót, là cầu xin cho con mẹ con được tai qua nạn khỏi. Thế thì bà con bảo cứ yên chí, thì ở nhà sẽ xin Chúa thương xót. Lúc đó thì con cũng mới biết đến lòng Chúa thương xót thôi, con chưa có biết đến giáo điểm tin mừng của cha. Thì lúc con vào nhập viện xong thì đến bác sĩ đo tim thai từ 2 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng dường như là rớt tim thai luôn, không có tim thai luôn. Bác sĩ kêu từ giờ đến sáng mà bác sĩ trưởng khoa mổ xong mà đo mà không thấy thì sẽ bỏ. Thế con cũng nằm con khóc mà con xin Chúa rất nhiều. Thế thì đến sáng tự dưng bác sĩ vào đo tim thai, em bé lại rất khỏe. Và con thì được xong đợt ý thì được một tháng sau con đi siêu âm lại thì bác sĩ kêu em bé bị teo não mà có khả năng là bỏ, lần này là bỏ thôi chứ không thể nào mà giữ được. Thế con thì cũng xin, con vừa về con cầm tờ giấy về con khóc nhiều lắm cha. Nhưng mà con xin đi nên mấy người làm cùng với họ kêu cứ yên chí, chúng tôi về đọc kinh cầu nguyện xin cho mấy chú mấy chị và chị cứ yên chí Chúa sẽ cứu. Thế ba con mấy người quê bảo thôi bỏ đi, không thì nó mà đẻ ra rồi nó què quặt nó bị làm sao thì là không cứu được, nuôi là khổ. Thế mẹ con kêu là mấy bác nói vậy, thế mẹ con kêu là không được bỏ, Thiên Chúa đã cho làm người, làm con của con thì Thiên Chúa sẽ giữ, còn nếu Thiên Chúa mà cất con đi thì sẽ cất đi, không thể giữ được. Thế con không bỏ nữa. Thế xong rồi sau đợt ý thì một tuần sau con đi khám lại, bác sĩ kêu không bị teo não nữa.
Mình đẻ chưa?
Dạ, xong đến lúc con nhập viện thì bác sĩ kêu là mổ thì chuyển con lên Từ Dũ được 8 tháng, cháu sinh non, cháu được có 2 ký thôi sinh non mà bác sĩ kêu chuyển lên Từ Dũ chứ dưới Đồng Nai không dám mổ. Thế lên Từ Dũ thì cháu mổ hai mẹ con được khỏe mạnh bình thường, Chúa ban cho mọi sự bằng an hết. Dạ, cháu là Maria Nguyễn Ngọc Bảo Trâm. Dạ, bây giờ cháu được gần 9 tháng, được 8 ký.
Con bé lên, con bé lên, nhìn cha đi, bé dưa cao lên, bé lên, lấy hơi. Dưa cao lên, dưa cao lên, dưa cao lên, dưa cao lên cho mọi người, cao lên, dưa cao lên, cao lên, nữa, cao nữa lên, dưa cao lên, cao nữa lên. Đó, cho vợ mày bé tí nữa. Rồi, ơn gì nữa, kể tiếp.
À, cháu được 3 tháng thì cháu bị lên một cái hạch ở lách. Nó rất to, nó to như cái lắm tay này này. Nó nổi lên. Thì đi khám thì bác sĩ kêu là hạch nành thôi. Nó bị phản ứng thuốc nao nhưng mà nó lại to quá. Cho mấy những đứa trẻ bình thường là 5-6 tháng nó mới vỡ. Con được 3 tháng là nó cứ dỉ, nó vỡ máu mủ ra không đỡ mà cháu không hề đau, không gì luôn. Thì đến lúc vào trong bác sĩ khám thì bác sĩ kêu nhập viện để mổ, thì những đứa trẻ khác là thì trích ra để lấy ra thôi. Nhưng mà con là thuộc dạng nặng mà lại cháu nhỏ quá không kiếm được ven, phải hồ gây mê và mổ gây mê để lấy cái hạch đó ra. Thì bác sĩ mổ ra xong thì 4 giờ chiều vào mổ thì 8 giờ cháu xuống dưới phòng. Bác sĩ kêu mua có 3 viên thuốc để nhét đít khi nào cháu khóc rồi sốt để đút. Thì mẹ đỡ đầu cháu mua cho cả nguyên cả vỉ luôn mà chẳng phải dùng xài viên nào, cháu không hề khóc không gì luôn, vẫn ăn ngủ bình thường và khỏe hơn. Tại nằm ở cái khoa ung bướu là toàn các cụ 70, 80, 90 thôi. Thế hôm ấy con kêu là hôm nay cháu mổ về thì các cụ thông cảm, cháu có khóc thì cụ thông cảm cho. Cụ kêu mày cứ nói vậy chứ nhớ nó ngoan hơn bọn tao ấy. Thế là đến đêm mấy các cụ cứ hò sụ còn cháu cứ ngủ suốt không.
Đây cho gửi tặng cho bé về Đức luôn ý. Đây cho gửi tặng cho vợ chồng chúng con nha, đi về Đức giống mảnh lòng Chúa thương xót. Để con đi về Đức, con đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người nha. Đây là cái máy 365 bài giảng. Ở bên Đức thì vật chất thì không thiếu, nhưng mà những món quà tâm linh tinh thần này không phải là dễ kiếm. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để con biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Tôi còn có mấy xe hơi?
Chưa.
Mấy xe hơi?
Dạ chưa con.
Chưa có xe hơi, rồi cho vậy cho chồng con cái. Rồi con, đây là tràng chuỗi nha, tràng chuỗi. Rồi con đeo vào cho vợ con, đeo vào cho vợ con. Rồi còn gì nữa? À, đây là cuốn sách Con đường tín thác. Con thấy con bé kia không? Nó phải gian truân như vậy mà đẻ được đứa con có 9 tháng 10 ngày mà có 8 tháng là nó đẻ, mà nó phải đẻ mổ, mà lúc thì bảo là sọ não bị thế này thế kia, lúc thì bảo là không có tim thai, lúc thì bảo là bị ung thư, có cái cục hạch, đủ thứ hết. Đấy là con đường tín thác. Rồi đến mức độ mà, xin lỗi anh chị em, là người nhà còn xúi là bỏ cái thai đó đi, chứ mày đẻ nó ra thì nó què, nó cụt thì khổ mày. Anh chị em thấy không? Người công giáo mà mở miệng ra nói câu đó có gì có lòng thương xót không? Có lòng thương xót không? Không hề. Mà người công giáo mà dám mở miệng nói câu đó. Nhìn coi vợ chồng người ta khao khát từ bên Đức về, lặn lội từ bên Đức về đây ở đến 3 tháng để chỉ mong có được một đứa con. Người ta khao khát như vậy mà có những người có con thì không biết trân trọng. Đây là cuốn sách Con đường tín thác. Kiên trì đi con nha. Trong này nó có CD ở kèm theo trong này. Đây con đọc và con nghe nha, để con tín thác vào Chúa nha. Rồi để cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Ngày mai là ngày dâng hoa kính Đức Mẹ. 4 giờ là dâng hoa kính Đức Mẹ. Mỗi người sẽ nhận được một chùm hoa 5 sắc như trên và bàn thờ đây. Rồi chúng ta tất cả cùng dâng hoa lên cho mẹ. Đây con. Máy 365 bài giảng nha. Và cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Thôi, bế về. Rồi, cái bé thì nó khóc phải trả lại. Nó khóc phải trả lại. Đây cho con chứng kiến thêm một đứa con của lòng thương xót. Đây Sumo. Đây con. Đây. Đứng đây. Rồi. Muốn sinh được đứa con giống vậy, thích không? Thích không? Rồi con tên gì?
Hắn tên Nguyễn Chí Tài.
Nói to lên.
Hắn tên Nguyễn Chí Tài.
Nguyễn Thị Tài á?
Dạ.
Nói to lên. Người to phải nói to. Tên gì con?
Hắn tên Nguyễn Chí Tài.
Nguyễn Chí Tài. Tài bao nhiêu tuổi?
Dạ con 10 tuổi.
Rồi con học lớp mấy?
Học lớp 4.
Học lớp 4, còn bao nhiêu ký?
Con không biết.
Hả?
Con không biết.
Anh đi với nó rồi mấy lên đấy. Anh đây đây. Rồi, nó bao nhiêu ký anh?
Dạ 75 cha.
7. Nó 10 tuổi mà nó còn nặng hơn tôi. Tôi 6, nó 10 tuổi, tôi 62 tuổi mà nó tới 75 ký, tôi mới có 60 mấy ký. Rồi, con là con của con hả? Rồi, con chia sẻ cho mọi người coi. Đứng cái đó tài, con chia sẻ cho mọi người coi con biết đến lòng thương xót Chúa ấy, như thế nào, con tên gì ở đâu?
Dạ con Nguyễn Du Xe Nguyễn Thanh Sang. Dạ hồi xưa
nó to lên.
Con sốt nó cao nó giật á, vợ chồng con cầu nguyện Đức Mẹ
cho nó
đừng giật nữa. Bây giờ là hết rồi cha.
Anh em muốn làm chứng là ngày xưa lúc đó mấy tuổi là nó bị sốt rồi nó co giật, cho nên là không có khả năng mà nó có thể sống to, sống khỏe như thế này. Và anh vợ chồng đã đi cầu khấn và nó đã hết bị sốt giật. Bây giờ nó mới cạn to khỏe như thế này. 10 tuổi học lớp 4, 75 ký. Giơ cao tay lên, giơ tay lên. Hai tay lên, giơ cao tay lên. Đó, đó, phải lên mạnh ra lên con. Rồi mấy mốt lớn lên con có đi tu không?
Dạ không.
Chứ con muốn con làm gì biết không? Làm gì?
Không.
Là bó sĩ.
Không biết được.
Rồi nó đi tu được không? Được không? Được chứ. Ước gì mà có những linh mục to lớn như vậy, để cho giáo dân cảm thấy có sức sống nhé. Rồi làm sao con biết giáo điểm tin mừng? Hôm nay con đến đây con cầu nguyện.
Dạ con đi. Dạ con đi nhiều lần rồi.
Làm sao con biết mà con đến đây đi nhiều lần?
Dạ cũng nhiều người nói á. Rồi con mới đi tới đây con cầu nguyện. Rồi bây giờ vợ con cũng bệnh ở nhà đó. Rồi con cũng tới, bữa nay con dẫn con tới cầu nguyện. Dạ.
Rồi nhà con ở đâu?
Dạ con ở quận 9, ở Thủ Đức đó.
Ở quận 9 Thủ Đức, thưa anh chị em, hình ảnh mà người bố dẫn đứa con trai đi cầu nguyện cho vợ, tức là cầu nguyện cho mẹ, đẹp không? Đẹp chứ. Có những người chồng, có những người cha mà thương yêu vợ của mình như vậy, thương yêu vợ của mình mà đến đây dắt thằng con trai đến đây để mà cầu nguyện cho vợ của mình. Đấy là mối tình chung thủy. Anh hứa với lòng chung thủy với em, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, như lúc mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, mà đó là anh đang thực hiện lời của Chúa. Ai yêu mến thầy thì giữ lời thầy, mà giữ lời thầy, đây là lệnh truyền của thầy, là anh em hãy yêu thương nhau. Mà tình yêu thương ấy phải bắt đầu từ trong chính gia đình của mình. Vợ mình không yêu, mình cứ bảo là tôi phải đi yêu người khác là sao? Vợ mình không yêu mà cứ đi yêu cô hàng xóm là sao? Vợ mình không yêu mà cứ đi không giúp đỡ, mà cứ đi giúp đỡ cho mấy cái cô móng đỏ, móng xanh là sao, thưa anh chị em? Đó, cho nên mình chú nói rằng các con hãy yêu thương nhau, mà anh chị phải biết là yêu cho đúng, chứ không phải là cứ yêu bừa bãi đi. Có những người bảo thương cha con nó bác ái đấy chứ, con cũng yêu thương nó đấy chứ, nó nhà quê nó lên nó không ăn việc làm thì con phải giúp nó ấy chứ. Giúp nó cái gì mà, thưa anh chị em? Giúp nó có xe hơi, giúp nó có nhà lầu, còn mình ấy thì vợ con mình không lo, có phải là giúp không? Giúp nó nhà mình ấy thì không khá bao nhiêu, mà giúp nó, tôi thấy nó vừa mới khoe trên mạng ấy, mua một cái bóp mà 300 triệu, thưa anh chị em, một cái bóp thôi, mua để đấy thôi, chưa xài, mua để chơi vậy thôi, thấy nó mới ra là mua cái bóp 300 triệu. Đấy, phải đi giúp những cái đứa đó à? Có giúp không? Lấy bác thang lên hỏi ông trời. Bác thang lên hỏi ông trời. Nói đây 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 đây, đây, đây. Lấy bác thang lên hỏi ông trời.
Lấy tiền cho gái có đòi được không?
Ông trời ông trả lời rằng
con chưa hỏi,
tao còn chưa đòi được, huống chi là mày. Cho nên là chúng ta thực hiện dưới đang yêu thương mà phải cho nó đúng nha. Đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, đưa về cho mẹ nha, cho mẹ nằm giường giường bệnh mẹ nghe nha. Rồi cầu nguyện cho mẹ nha. Dạ.
Dạ.
Rồi đây là tặng cho anh cái cuốn sách Con đường tín thác, và đây là cái cây quạt. Dạ. Nhờ mẹ đến với Chúa. Biết cây quạt này về làm gì không?
để quạt cho vợ con mát.
Đúng rồi, quạt cho vợ con mát để chúa chúc lành cho vợ con chúng con. Rồi ra về số 1. Rồi bây giờ chúng tôi xin rồi mời cô này, rồi mời cô. Đây cho vợ chồng Berlin, vợ chồng bên Đức chứng kiến thêm một chuyện nữa đây. Rồi con tên gì?
Thưa cha, con là Tân Tòng Maria Nguyễn Thị Quyên ạ.
Nguyễn Thị Quyên là Tân Tòng, con bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con 27 tuổi, con ở Hà Tĩnh, giáo phận
27 Hà Tĩnh, còn con?
Con là Alon Lương Quốc Đức, con ở Hà Tĩnh.
Bao nhiêu tuổi?
Con 28 ạ.
Rồi, con với nó có quen gì với nhau không?
Dạ, vợ chồng ạ.
Vợ chồng, rồi tụi con được ơn gì của Chúa từ Hà Tĩnh đến đây làm chứng cho Chúa, nói to cho mọi người nghe.
Dạ, con thưa cha là tháng 6 năm vừa rồi, nhà con biết đến lòng thương xót của Chúa, được ba cố của chồng con ở ngoài Bình Thuận gọi vào cho vợ chồng nhà con, hỏi vợ chồng nhà con là có đi giáo điểm tin mừng không, đi cha lòng để cầu nguyện xin khẩn và sớm được có con. Xong.
Tụi con lập gia đình bao nhiêu năm?
Dạ, hơn 3 năm ạ.
Hơn 3 năm nha, con mới 3 năm phải không? Ráng hơn 3 năm nha, rồi. Rồi chuyện gì xảy ra đến giao điểm tin mừng này khấn hơn 3 năm chưa có con, rồi chuyện gì xảy ra nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, đó là xong bữa đó ba cô gọi điện cho vợ chồng nhà con đi, xong rồi vợ chồng nhà con cùng cứ một tháng nhà con đi một lần, và con đi được mấy tháng thì con được có bầu ạ.
Được mấy, vợ con có bầu được mấy tháng rồi?
Dạ được 6 tháng đó.
Con cảm thấy như thế nào?
Dạ con cảm thấy hạnh phúc ạ.
Hallelujah. Và hôm nay hai chúng con muốn lên để làm chứng cho Chúa.
Dạ, con đến để làm chứng cho Chúa và con đang mang thai con của con, nhưng mà đi khám thì bác.
Rồi chúng ta gửi tặng cho vợ chồng chúng con một cái máy nha, để cho bé nó nghe từ trong bụng, nó nghe giảng lòng Chúa thương xót từ trong thai, gọi là thai giáo. Thay vì mình âu ơ gió đưa cành trúc la đà, tiếng chuông linh mụ cánh gà thỏ sương, thì mình mở máy lòng Chúa thương xót để cho nó nghe ru ngủ, ru đứa con mình ngay từ trong thai, thì gọi là thai giáo, tức là giáo dục từ trong thai. Con nói chuyện với nó, con cầu nguyện với nó, con nghe giảng với nó, hai vợ chồng nha, đừng có cãi nhau với nó. Nó biết hết, đừng có giận nhau, nó biết hết, nhớ không? Mặt cứ phải vui tươi lên thì con của mình nó sinh ra nó mới vui tươi lên được. Mình lúc nào cũng buồn sầu, lúc nào cũng than thở, lúc nào cũng khóc lóc thì con mình nó lớn lên nó sẽ hát đời em là bể sầu, nhớ không? Cho nên là có thai thì mình đừng có đi đám ma, đừng có đến nhà thương, đừng có đến chỗ đánh nhau. Thấy hàng xóm đánh nhau đóng cửa lại, chứ thấy hàng xóm đánh nhau vắt cái bầu ra mà coi. Thì con mình nó cũng nghe người ta cãi nhau, nó nhìn thấy người ta đánh nhau, lớn lên nó cũng bắt chước đánh nhau. Phải giáo dục nó từ trong thai. Nghe xong rồi con lấy con đường tín thác ra đọc cho nó nghe, để cho nó tín thác vào Chúa ngay từ trong bụng mẹ, được không?
Được.
Rồi được, hai vợ chồng cho nhau đi. Rồi đây ta... Rồi rồi cái gì nữa con?
Khi con mang thai con được đi. Khi con mang thai được một tháng, cả tháng rưỡi thì con đi khám thì bác sĩ bảo con là bị bóc tách túi thai 30%.
Bị cái gì?
Bị bóc tách túi thai, có nguy cơ xảy.
Bóc tách túi thai.
Dạ, có nguy cơ, vì có nguy cơ là xảy thai cao và bắt con phải nhập viện. Thì khi đó con không có nhập viện, nhưng mà con về nhà, ở nhà nằm giường ở nhà, và chồng con lên đây cầu nguyện, và con ở nhà cứ đọc kinh cầu nguyện hàng ngày, thì Chúa đã ban ơn cho con là con và con được bình an ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy hình ảnh hôm nay có ba hình ảnh, ba ông chồng rất dễ thương. Ông chồng thứ nhất đưa vợ từ Tây Đức về đây cầu nguyện. Ông chồng thứ hai dắt thằng Sumo đến đây cầu nguyện cho vợ. Và ông chồng thứ ba là vợ có bầu ở nhà, có bọc tạch tui thay. Tôi cũng chẳng biết là cái gì cả. Là cái gì con biết không?
Là bị thai, bị bọc ra là muốn xảy ra.
Có nguy cơ xảy thai. Rồi, thì vợ nằm ở nhà và ông chồng đi đến đây cầu nguyện. Và bây giờ thì cái thai nó bình an, chuẩn bị là đến bao giờ thì con sinh?
Dạ, 25 tháng 8 dương này là con sinh ạ.
Đúng 25 tháng 8 thì con sinh. Đợi cho tặng cho con thêm cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Rồi Chúa chúc lành cho chúng con nhá. Rồi rồi cái bảo, rồi cô áo trắng này đến đây. Con lạy rồi. Cô được ơn gì của Chúa?
Dạ con con được ơn của Chúa là, thưa cha, tên con là Maria Trần Thị Hiên, năm nay con 47 tuổi. Con thuộc giáo xứ Kim Đông, giáo phận Phát Diệm ạ. Thưa cha, là con được ơn của Chúa là ơn thứ nhất, chồng con là 26 năm là sống trong rượu chè. Là chồng con đã bỏ rượu chè được hơn một năm nay là về như thế là trở về với Chúa.
Thưa anh chị em, một người chồng, con lấy nhau bao nhiêu năm rồi?
Dạ con lấy nhau được 27 năm ạ.
27 năm mà 20 mấy năm mà với rượu chè?
26 năm ạ.
Lúc mà con lấy anh ấy, con có biết là anh ấy rượu chè không?
Dạ lúc còn thanh niên thì uống ít ít thôi thưa cha. Còn lúc về sau này càng có tuổi nè, uống càng nhiều rồi say xỉn suốt ngày. Rồi con cũng vất vả lắm, con vừa vác vừa gánh vừa nuôi vừa kéo, cho đến giờ này là con rất bình an ạ.
Một người mà vừa vác chồng, vừa gánh chồng, vừa lôi chồng, vừa kéo chồng, tới lúc say xỉn nó có biết gì đâu. Thì giờ phải gánh vác lôi kéo chồng mà suốt 26 năm trời. Mà cái câu cuối là gì? Con rất bình an. Chúng ta nhìn mặt chị thấy bình an không? Cười tươi không? Tươi không? Hallelujah. Cái ơn là ơn nó nằm ở cái chỗ đó. Ơn nó nằm ngay trong lúc mà đang chịu đựng, chứ không phải là bây giờ hết rồi. Cái ơn nằm ở trong chỗ của người chị em này. Nếu mà không ơn bình an suốt 26 năm, chị còn trắng trẻo mà còn da thịt như thế này không? Không đâu. Răng rước rụng hết rồi, mặt mũi nhăn nhó. Và chúng ta thấy cái ơn là nằm trong lúc mà 26 năm gồng gánh vác lôi kéo chồng mình, càng ngày càng uống rượu, càng ngày càng tăng đô, càng ngày càng quậy phá mà vẫn bình an để hôm nay đứng lên làm chứng. Nhờ đó mà, nhờ đâu mà chồng chị đã khỏi được cái bệnh nghiện rượu?
Dạ thưa cha, là con xong rồi chồng con tháng 10 năm 2015 thì chồng con là bị một căn bệnh là không uống được rượu nữa, là bỏ rượu xong rồi. Đến mùng 5 tháng 12 ngày Tết năm 2016 là con mất một đứa con trai là 26 tuổi, là cháu bị uống rượu đi nhậu ngày Tết rồi cháu bị trúng gió rồi cháu cũng chết luôn cái chiều hôm 2000 mùng 5 Tết. Vậy rồi xong rồi con cũng buồn bã, con tuyệt vọng lắm. Nhưng mà lúc đấy là mọi người mới bảo con là như thế nào, Chúa tất cả là do Chúa. Con với bảo là ở đâu mà có Chúa, chẳng có Chúa nào mà Chúa để cho khổ quá như thế này thì chịu làm sao nổi. Vậy rồi con lại được tin tiếp tục là con nghe thấy thằng con trai thứ hai của con là rơi vào con đường tệ nạn ma túy. Vậy rồi lúc đấy con rất là đau đớn, đêm con đi làm về đêm con chỉ biết khóc rồi con than với Chúa, Chúa ơi làm sao.
Chị có mấy người con?
Dạ thưa cha, con có 5 người con, 4 người con trai, 1 người con gái. Rồi con than với Chúa, sao Chúa cứ để con khổ mà con gánh vác của con nó nặng nề của hát thế này, làm sao mà con gánh nổi. Rồi đến tháng 10 năm 2016 thì có một cô Hương, là cô ấy ở trong hội áo xanh ở giáo điểm Tin Mừng, là cô ấy bảo là chị ơi em mua cho chị một cái đài 500 bài giảng. Vậy rồi con gửi cô ấy 200 ngàn, cô ấy mua cho con một cái đài. Vậy rồi con về con nghe, con chỉ có biết khóc thôi. Vậy rồi có một cái cậu đấy, cậu ấy đi làm với con là cậu là bên nương. Vậy rồi con mới xin được cái số điện của cha, rồi con mới đọc tên thánh các thứ để cho cậu ấy nhắn tin cho cái thằng con trai nó nghiện ngập của con đấy, thứ hai đấy, là mày nhắn tin cho anh đi. Vậy là nhắn tin nhắn 10 giờ sáng mà đến 7 giờ tối cha nhận được ngay, cha gửi lại nè, cha bảo là con cứ yên tâm để cha cầu nguyện cho con. Vậy là đến khi mà đến đến Noel là con là nó sang được bên Liên Xô nó làm. Bây giờ cháu đang làm ở bên Liên Xô mà bây giờ cháu rất là khỏe mạnh, mà cháu chịu khó làm, bây giờ hết chơi bời nghiện ngập rồi thưa cha.
Đã bao nhiêu năm nó dính vào xì ke ma túy?
Dạ 2 năm ạ. Vâng, cũng còn Chúa thương, con còn phát hiện ra sớm ạ. Vâng, rồi con còn được một ơn nữa là con ở bên con đi thì là một cái biển Ninh Bình và biển Nam Định, hai cái biển nó cách nhau một cái lạch. mà đi chèo thuyền đi qua ấy thì khoảng độ nửa tiếng mới qua được tới nơi. Mà yên trời nặng gió vậy là hôm đấy là chúng con qua bên đấy, chúng con làm chỉ có 4 chị em trên một chiếc thuyền nan thôi, thì chỉ có một cái chú đấy chú chèo. Mà hôm đấy là sang thì không việc gì, đến lúc về thì ra giữa nạch thì bị một cơn giông chạ. Một cơn giông đồi nào ở ngoài thì nước lên to. Vậy là thuyền thì có một chiếc thuyền nan nhỏ nhỏ thì nó cứ muốn chìm, mà một người thì phải múc nước tát ra. Vậy thì cái chị đấy chị mới bảo là chết đến nơi rồi, mà không phó linh hồn đi mà cứ còn ngồi đấy mà hát. Con lại hát cái bài mà nạy thầy xin cứu con, khi chúng con gặp sóng gió nạy thầy xin cứu con. Là khi chúng con hẹn tin, dạ, nạy thầy xin cứu con khi chúng con gặp sóng gió, nạy thầy xin cứu con khi chúng con hẹn tin, nạy thầy xin cứu con khi chúng con nghi ngờ. Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp vì danh thầy, mà thầy ở giữa những người ấy, xin cho chúng con nên một trong thầy. Thầy là tình yêu đẹp nhất, xin cho chúng con nên một trong thầy, vì thầy ở giữa chúng con. Vậy nè chị.
Thôi, alleluia. Vậy là chị có sống sót chắc chắn rồi. Nếu mà không sống sót làm sao tới giờ đứng đây mà hát được. Đây là cái máy 365 bài giảng chị gửi ra Liên Xô nha, để truyền, nhờ con của chị nó đi loan truyền lòng thương xót Chúa ở bên Nga, để không gọi là Liên bang Xô Viết nữa mà giờ là Liên bang Nga, nước Nga nha. Còn cái cuốn sách Con đường thi thác này tặng cho chồng chị nha, một người 40 năm 27 26 năm nghiện rượu, một người 2 năm ma túy, và một người vợ mà có chồng thì nghiện rượu 26 năm, có đứa con thì bị chết vì uống rượu rồi bị trúng gió, rồi có đứa con thì bị xì ke. Anh chị em nghĩ tưởng tượng coi người mẹ này chịu nổi không, người vợ này chịu nổi không. Vậy mà thầy xong có xong gió con á. Tôi chị vô ca đoàn hát cho chúng tôi nha. Đây cái quạt tặng cho chị, ngày mai đến đây để mà múa hát với lòng Chúa thương xót. Và đây là chàng chuỗi cho thằng con trai, và đây cuốn sách nha, để nó đi loan truyền lòng Chúa thương xót sang bên Nga. Chúa chúc lành cho chị. Rồi cái bà áo xanh, mời bà đến đây. Bà tên gì?
Dạ con là Maria Thơm, ở Thanh Hóa, ở xứ Đạt Giả Giáo.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 66 tuổi.
Bỏ chứ bao nhiêu năm?
Con thỉnh thoảng con hay ốm đau, con thứ ngày lễ lớn con mới đi được vì cách sông cách đò.
Bỏ chứ bao nhiêu năm?
Con không bủa. Con cũng ngày lễ lớn là con có nhớ con đi đấy.
Rồi bà được ơn gì của Chúa?
Con được hai ơn của Chúa. Lần đầu tiên là con bị bệnh thận, là bác sĩ bảo phải đi cắt thận, thì con đến giờ thờ trành cha, xin cha sức giàu và xưng tội, thì cha chúc con bảo con cứ đi đi, là cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con tay khoa nạn khỏi. Thì lúc đó suốt ngày con cứ luôn miệng cầu xin Chúa mở lòng thương xót để tha thứ cho con, cho đến khi con lên bần mộ con vẫn cầu xin Chúa, đến khi họa gây mê thì con biết không xin Chúa được nữa, và ca mổ đã thành công.
Hallelujah. Rồi ơn thứ hai
là xin cha lần thứ hai 7 năm sau thì cha lại Chúa lại phạt con bệnh ruột thừa đã bể hai ngày, nhưng con suốt trước khi cho đi bệnh viện thì bác sĩ vú ruột thừa đã bể hai ngày rồi, thì con suốt ngày con cứ cầu nguyện Chúa và Đức Mẹ mở lòng thương xót để cứu lấy con. Trên bần mộ con vẫn đọc cho đến khi gai mê thì con vi im, thì con hỏi bộ sao ruột thừa bể hai ngày mà vẫn cứu được, vì con gãy có lẽ lòng thương xót Chúa đã tha thứ và cứu con.
Sao bà biết được giáo điển tin mừng hôm nay bà đến đây làm chứng?
Xin cha, con cứ nghe nói là ở nhà bè có cha Lâm, vì các cháu nó cứ bật linh mạng nó bảo thôi bà đi đến Cha Long một lần. Mấy lần con định đi nhưng bệnh tật nó cứ dày vò con không đi được. Nhưng lần này con quyết tâm đến để gặp cha và cộng đoàn một lần.
Hallelujah. Rồi tôi gửi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi vì có cha, vì có Chúa bà mới sống đến ngày hôm nay. Đây là cái thằng chuối lòng thương xót Chúa, chúc lành cho bà nha. Rồi mời ông này. Sao người ta uống rượu 27 năm, ông uống rượu bao nhiêu năm?
Thưa cha là con uống rượu 40 năm.
Vợ chồng bà chuyên thôi gì đâu nha. Rồi 40 năm ông uống rượu, hôm nay ông bao nhiêu tuổi?
Hôm nay 60 ạ.
60 tuổi, uống rượu từ năm 20 tuổi. Mỗi ngày ông muốn uống trung bình bao nhiêu lít?
Chắc 1 lít thôi mà.
Mỗi ngày trung bình là 1 lít mà uống tới 40 năm. Chị em nghĩ là biển bao nhiêu ngàn lít. Rồi nhờ đâu mà ông lại bỏ được uống rượu để hôm nay ông lên đây làm chứng cho Chúa?
Nhờ được cái đài 500 bài giảng đó thì tôi nghe càng ngày càng ngấm lại. Một năm nay tôi bỏ được rồi, tôi không thèm nữa mà không uống rượu nữa. Vâng.
Ai đưa cho ông cái bài, ai đưa cho ông cái đài 500 bài giảng để ông nghe?
Năm ngoái vợ tôi nó vào đây thì mua một cái đài thì về tôi cũng nghe mãi như thế là không uống rượu nữa mà đi đám ạ. Họ cũng ép mãi nha, mỗi lần bỏ không được, nhưng lần này thì quyết quyết được, không uống được nữa. Yeah.
Hallelujah. Ông tên là gì?
Quách Công Lan.
Quái Công Lan hả?
Quách Công Lan.
Quách Công Lan.
Thạch Thành Thanh Hóa.
Ông đạo gì?
Tôi đạo bố mẹ tôi, không có gì.
Thưa anh chị em, đây là một cái điều kỳ diệu. Một người mà đạo bố mẹ tôi thôi. Vậy bố mẹ anh đạo gì anh có nhớ không?
Không biết ạ, chỉ có biết là thờ bố mẹ đấy thôi chứ còn...
Đây là gọi là đạo ông bà. Thưa anh chị em, một người 40 năm uống rượu trung bình một ngày 1 lít. Mà cách đây một năm, người vợ không biết làm sao đó mà vợ anh biết được cái giáo điển tin mừng này đến đây, anh có biết không?
Lý do là có cái bà chị gái, chị vợ đang dưới đây này. Thì hôm nay đứng đi vào đó thì bà đưa vào thì con muốn vào để tạ ơn, được nhờ cái ơn của Chúa. Thì bà đưa vào hôm nay là hôm thứ năm.
Vâng. Dạ. Là bà nhờ bà chị vợ rồi mới dắt vợ vô đây, cách đây một năm. Rồi bà vợ mới mua cái máy, hồi đó là máy 500 bài giảng về cho anh ấy. Anh nghe, anh ngấm dần, nghe một năm sau là anh bỏ rượu luôn. Mà mới đầu thì đi đám xá người ta dụ uống còn nể, còn bây giờ là đi đám xá người ta mời dứt khoát không uống lạ.
Đi đám ai mà nải lắm thì bảo bỏ ai đĩa cơm đây, tôi ăn cơm ít tiền là không uống rượu.
Đây tôi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Thấy bây giờ là 500, bây giờ 365 bài giảng, tức là mỗi ngày nghe một bài để Chúa chúc lành cho anh nha. Rồi mai anh đến đây giờ dâng hoa với Đức Mẹ nha.
Rồi xin cảm ơn ạ. Yeah.
Rồi xin mời bé lên đây bé. Đứng trần với bé luôn. Rồi con tên là gì, ở đâu và làm gì?
Dạ thưa cha, con tên là Bảo Thiên, con ở quận 3. Trước con là nhà báo ạ.
À, đây là một nhà báo, con làm báo nào con biết không?
Dạ con, trước con làm báo Thanh Niên.
Đây là một phóng viên, một người làm nhà báo Thanh Niên tên là Bảo Thiên. Con được ơn gì của Chúa con chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha, trước hết đó là con được ơn quay trở lại. Con đã bỏ Chúa 11 năm.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con 36 tuổi.
36 tuổi bỏ Chúa 11 năm. Rồi làm sao con bỏ và chuyện gì xảy ra? Con chia sẻ cho mọi người con được ơn quay về với Chúa như thế nào?
Dạ thưa cha, đó là con đi làm báo xong tới con say mê nghề nghiệp, rồi con làm những cái mảng nội chính, rồi con theo viết thì con không còn nhớ đến Chúa, con quên mất mình là người Công giáo, con không còn đi lễ hoặc là cầu nguyện đọc kinh gì hết. Tới xong tới lúc mà sự nghiệp của con đang là thăng hoa nhất thì Chúa gửi cho con một cái biến cố. Đó là có bé này ngoài sự mong muốn của con. Thì lúc đó thì bố của bé lại là công an, thì hai gia đình không thể nào mà cho cưới nhau được. thì lúc đó con cũng cầu nguyện để cho xin giữ lại bố cho bé, nhưng mà lời cầu nguyện không đẹp lòng Chúa, cho nên Chúa đã để cho con nuôi con một mình từ lúc bé một nhỏ cho tới bây giờ, mà dạ bé bây giờ là 6 tuổi, mà bé trong lúc từ 0 tới 3 tuổi là thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, thì người ta co giật một hai lần là người ta đã rất là nguy hiểm. Bé co giật một đêm tới 5 lần, mà nhờ lời cầu nguyện cho nên Chúa vẫn cho bé được an toàn cho tới bây giờ.
Bé con tên là gì?
Dạ con tên là Bảo Anh.
Bảo Anh mấy tuổi?
Dạ 6 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp lá 2.
Lớp lá 2. Rồi nhờ đâu mà con quay về với Chúa sau 11 năm con đã quên Chúa, bỏ Chúa?
Dạ đó là lúc mà sau này con mới nghỉ làm báo, bởi vì là cái môi trường đó đã làm cho con không thể giữ được đạo, không giữ được mình nữa, cho nên là con bị thất nghiệp mất 2 tháng. Trong trước lúc con làm báo thì bất cứ doanh nghiệp nào cũng mời con qua làm với mức lương rất là cao, nhưng mà lúc con quyết định nghỉ xong thì con rải đơn khắp nơi thì không có nơi nào nhận con hết. Trong vòng 2 tháng đó là hai mẹ con không có tiền ăn, không có gì, hai mẹ con không nhà, thậm chí cái nhà con đang thuê người ta cũng tới người ta đòi lại, không có gì hết. Con chỉ biết bám vào Chúa. Lúc đó con thấy con đã có lỗi rồi, thì đúng ngày 13 tháng 10 là Đức Mẹ dẫn con về, con xưng tội, và từ lúc con xưng tội xong là Chúa chọn cho con một công việc khác còn tuyệt vời gấp mấy lần công việc thì trước đây con đã làm, và lương rất là khá, môi trường làm việc rất là tốt.
Hallelujah. Hallelujah. Làm sao con biết giáo điểm tin mừng hôm nay? Con đến đây với tư cách là một người đã từng làm báo, một phóng viên của một tờ báo cũng nổi tiếng là báo Thanh Niên. Con làm với đó là bao nhiêu năm rồi?
Dạ thưa cha, con làm 10 năm.
10 năm và con quyết định con rời bỏ cái nghiệp đó và chấp nhận là 2 tháng hoàn toàn thất nghiệp, chấp nhận là tất cả những doanh nghiệp, tất cả những công ty ngày xưa người ta chạy đến với phóng viên bị người ta bỏ mình hết, và chấp nhận là nuôi con của mình, một người mẹ độc thân nuôi đứa con không cơm, không nhà, không cửa, tất cả không, chỉ có một cái duy nhất có, đó là chỉ có một cái duy nhất là Chúa. Và làm sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay? Con đến đây làm chứng cho Chúa.
Dạ, thực ra thì con là fan của cha từ rất là lâu, nhưng mà từ lúc mà thời gian con sanh con á thì con không còn biết tin tức gì về cha nữa. Tới sau lúc mà con bệnh con tính kiếm cha, thì tự nhiên con gặp một người, cái bạn đó nói với con là đừng có kiếm cha Long nữa, bởi vì tất cả những nhân chứng nó đều là sắp xếp, đừng có tin nữa, cũng đừng có đi nữa, mà bạn đó là người có đạo. Thế tự nhiên con Satan nó cũng xúi khiến con, thế tự nhiên con tin. Thế sau này lúc mà ba mẹ con ở ngoài Bắc á, tự nhiên ở ngoài Bắc mà chạy vô đây đi lòng thương xót, cho nên bắt đầu con mới biết là cha đã về đây, và con đã tới đây được lần này lần thứ 5.
Và con thấy là những lời bạn đã nói như thế nào?
Dạ thưa cha, đó là hoàn toàn bịa đặt ạ.
Hallelujah. Chúng ta thấy chẳng có lạ, Phaolô và Ba-na-ba đi loan báo tin mừng, người ta cũng vu khống, người ta cũng mạ lị, người ta cũng ném đá, và người ta đòi giết chết Phaolô và Ba-na-ba. Lý do là vì Phaolô và Ba-na-ba Chúa ban cho được ơn làm những điều lạ lùng, và càng thấy những điều lạ lùng thì người ta càng quay trở lại. Và ngày xưa, cách đây cả hơn 2000 năm, người ta dở cái trò đó là mạ lị, là vu khống, là phỉ báng, là không chấp nhận những điều lạ lùng mà Chúa thực hiện. Ngày hôm nay cũng thế thôi, có gì lạ đâu. Tôi nghe tôi chẳng thấy gì lạ, vì đó là chuyện bình thường. Một bên là ánh sáng, một bên là, một bên là Thiên Chúa, một bên là, một bên là điều thiện, một bên là điều ác. Cho nên những người ở trong bóng tối, những người đi theo điều ác, những người đi theo ma quỷ, thì ma quỷ Satan họ xúi nó, điều khiển nó, mặc dù họ là người công giáo chỉ có trên danh nghĩa thôi, nhưng mà họ, những người công giáo ấy là những người mà rước voi về giày mồ, người ta gọi là không phải là giáo dân mà là giáo gian. Họ không có đón nhận lòng thương xót Chúa, họ phủ nhận quyền năng lòng thương xót Chúa. Họ có quyền ghét tôi, họ có quyền chê tôi, họ có quyền giết tôi, nhưng không có quyền phủ nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa. Hai cái khác nhau. Cá nhân tôi, anh chị em có quyền ghét bỏ, và tôi cũng rất đáng ghét. Cá nhân tôi, anh chị em có quyền khinh chê, vì tôi cũng rất đáng khinh chê. Cá nhân tôi, anh chị em có quyền ghét án, vì tôi cũng là người rất tội lỗi. Nhưng mà không được phép phủ nhận quyền năng lòng thương xót của Chúa. Cái đó tôi sẽ bảo vệ cho đến cùng, chết thì tôi cũng bảo vệ cái đó. Tôi có chết, tôi có chịu sỉ nhục, tôi có bị ném đá giống như Phaolô Barnaba, tôi chấp nhận. Nhưng không ai được phép phủ nhận rằng đây là quyền năng lòng thương xót Chúa, đây là bàn tay của Chúa, đây là sức mạnh của Chúa, đây là lòng thương xót của Chúa đang xuống trên thế giới này, đang xuống trên những con người này và đang thể hiện tại giáo điểm tin mừng này. Không tin thì đến mà xem. Cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn sách con đường tín thác, để con tín thác vào Chúa như con đã chấp nhận thử thách gian truân. Và đây là tâm thư lòng nhân hậu của cha, móc khóa lòng Chúa thương xót, móc khóa lòng Chúa thương xót cho bé bé. Và đây là chàng chuỗi cho con, đây cho đeo cho con bé. Rồi, xin Chúa chúc lành cho hai mẹ con của chúng con là về bình an. Hallelujah. À, thưa anh chị em, còn rất nhiều bàn tay đưa lên để làm chứng, nhưng mà rất tiếc thời giờ không có cho phép, cho nên là chúng ta phải ngừng ở đây. Mời anh chị em chúng ta cùng hát bài về tình yêu thương để thể hiện điều mà Chúa nói: các con yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, mà giữ lời Thầy là hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Các con cũng phải yêu thương nhau. Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, mà giữ lời Thầy thì người ấy là người yêu mến Thầy. Nào, ai yêu mến Thầy thì
giữ lời Thầy
là người và yêu mến Thầy thì chúng ta phải yêu thương nhau. Mời anh chị em chúng ta cùng thể hiện tình yêu thương ấy qua bài hát. Và chúng ta cầm cây quạt trên tay, cầm cây quạt trên tay, xem nhìn chúng tôi làm sao anh chị em làm y như vậy. Với tất cả tâm tình, xin cho chúng con biết yêu mến Chúa, giữ luật Chúa là yêu thương nhau.